cơ học về cơ phẩm và về cái chương thứ ba. Cái chương thứ ba này là theo chữ Hán thì gọi là cái chương nói về để cái tựa đề là cái chương đệ tử. Rồi cái chương thứ tư đó để nhân đề là cái chương Bồ Tát. Mà cái chữ đệ tử đây á, để cái đầu đề của chương này là để cái chương đệ tử á, tức là chữ cho 10 vị đại đệ tử của Phật. Phật có 10 vị đại đệ tử, mỗi một vị có một cái chuyên năng mà được gọi là đệ nhất ở trong cái mặt chuyên môn đó. Và thành ra trong cái chương ba này để cái chương đệ tử, tức là ý nói rằng là 10 vị đại đệ tử có 10 cái mặt chuyên môn trên con đường chứng ngộ, chứng đạo và ngộ đạo. Và đồng thời là cái chương đệ tử này là để chỉ cho toàn, đại diện cho toàn thể những cái hàng đệ tử Phật thuộc về những người thanh văn. Thì như đại chúng biết là đệ tử Phật có đại thể là có hai hạng người, thanh văn duyên giác là kể như là cái hàng đệ tử thuộc về tiểu thừa, còn hàng Bồ Tát là kể là đại thừa. Còn nếu mà chia sẻ ra cho nhỏ hơn chút nữa đó thì hàng thanh văn là tiểu thừa, mà các cái hàng duyên giác là trung thừa, còn Bồ Tát là đại thừa. Để đây là tôi nhắc cho đại chúng, nhắc lại một lần nữa để hiểu ý về các ngôi vị thứ bậc quả vị chứng đắc ở trong đạo Phật. Như tôi vừa nói, cái chương ba này là gọi là đệ tử mà. Mà đệ tử này chính là chỉ ra các vị thanh văn, các vị thanh văn mà trong cái nhân từ xuân này là cái thanh văn này là gồm có bốn hiệu quả. Hiệu quả thứ nhất là Tu Đà Hoàng, quả thứ hai là Tư Đà Hàm, quả thứ ba là A Na Hàm, quả thứ tư là A La Hán. Đại chúng mình nhớ rằng là đây là những cái quả vị đầu tiên trên cái bước đường tu tập á. Thì sau khi đức Phật thành đạo rồi, lần thuyết pháp đầu tiên gọi là sơ chuyển bất luân ở tại vườn Lộc Giả đó, thì đức Phật thuyết về cái giáo lý tứ diệu đế. Thì trong đó có năm anh em của cái nhóm mà ông mà A Nhã Thừa Tịnh Như, A Phúc Bệ, Phật Đề Nan Đà, Ma Nam, Thập Lực Ca Diếp. Năm vị đó nghe pháp tứ đế mà được chứng quả A La Hán. Kể từ đó thì Tam Bảo được thành lập, Phật là Phật Bảo. Pháp tứ đế mà Phật nói ở Lộc Giả Nguyễn đó là pháp bảo, mà do pháp tứ đế đó làm cho năm anh em cái nhóm ông A Nhã Thừa Tịnh Như đã được chứng quả thanh văn. Nhưng mà thanh văn tức là trong thanh văn thì nó có chứng quả, nhưng mà bắt đầu là các vị đó chứng được ra là hết là cái quả cuối cùng của bốn quả thanh văn mà tôi sẽ nhắc lại một lần nữa ở đây. Đó là năm vị giáo ông A Nhã Thừa Tịnh Như là tăng bảo tối sơn. Kể từ đó trên thế gian này có cái từ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì trong cái quả thanh văn này nó có tứ quả, có bốn cái quả từ thấp tới cao. Mà cái quả bắt đầu mà thấp nhất á, quả lần nữa là chứng quả đó, thì là cái quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng người ta dịch là ngọc lưu nè. Chữ Tu Đà Hoàng tôi qua bên Phật Giang nữa là nhập lưu. Cũng dịch là cái nghĩa thứ hai là chữ nghe là chữ lưu, nghĩa cũng tương tự nhau. Nhập lưu nên là chữ lưu. Thỉnh lưu là cái người này là được kết nạp vào trong cái dòng dõi của các cái bậc thấp, bậc thánh nhân. Chữ dự nó cũng tương tự như chữ nhập, nghĩa là những người này được dự vào trong cái hàng thánh nhân. Thì cái chữ tôi đầu hoàng có nghĩa là nhập lưu hay là dự lưu, được dự vào trong cái hàng dòng dõi của những bậc thánh nhân. Thế thì là muốn được cái quả này đó, đại chúng nói là không có khó lắm đâu. Này ở đây nè, có người làm được bằng cái cách là đoạn từ tướng hoặc thôi. Tướng hoặc là các người nói rồi, thân tướng là mình hiểu sai lầm về con người này nữa. Từ trước tới giờ mình hiểu sai lầm là mình cho rằng con người này là do một đấng siêu nhân, do một đấng mô hình, do một đấng siêu nhân nào đó rồi là sáng tạo ra căn nhà này. Để từ đó mà mình đã sinh cái lòng tôn kính một vị siêu nhân đó để mình hy vọng được giúp đỡ cái này, ban ơn cái kia, cứu rỗi cái nọ. Nếu mà cái ý nghĩa đó là theo đạo Phật thì gọi là thân trước, tức là hiểu sai lầm về cái gì sinh ra cái bản thân này. Đến tự thân mình chưa biết cái gì sinh ra mình, và mình sinh trở một cách vô vơ là mong linh mà vô căn cứ, thì cái sai lầm đó là trong đạo Phật gọi là thâm kiến. Còn như bây giờ trong đại chúng hiểu rằng là bây giờ không phải là do một đấng siêu nhân một đấng mô hình nào cái nguyên huyền thế lực gì hết, mà tất cả mọi sự vật trên đời này đều phát xuất từ một Như Lai Tạng bản thể, nó nguyên thể ra địa thủ quả thâm không, thật ra thế giới chúng sanh vô tình, địa thủ quả thâm không kiến thức thành ra một loại chúng sanh hữu tình. Cái gì là vô tình hay hữu tình, tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Nhân duyên hòa hợp hình thành mà sanh do cái quy luật đồng chủng là nó tương hợp, và dị chủng là tương xích. Mà cái đồng chủng đó thì nó hợp tụ hội tụ lại, nó cấu kết lại, nó thành ra một vấn đề gì đó. Mà nó khác cái chủng loại nó thì nó tấn ra. Đồng tánh thì nó tương tự, đồng tánh nó sâu ra, mà khác tánh thì nó có tâm hút lại. Tức là đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng. Đồng năng nó thì đồng một câu năng với nó nhân lên cái sức mạnh tăng cường để sinh trưởng ra, mà dị năng là vượt trường với nó có thể phá hoại. Nó phá hoại nó làm cho suy tàn, bại hoại cái gì đó. Chẳng hạn như là mình thức khác chẳng hạn, mình uống thuốc chẳng hạn, uống thuốc mà nó đồng năng với một cái chất đó mà nó cần thể, nó cần giúp cho cái cơ thể, cái tế bào trong cơ thể mình mà nó hợp ra thì nó làm cho con người là tăng cường sức khỏe ra. Mà dị năng tức là mình uống thuốc cái phạm phải sai lầm mà nó phá hoại cái huyết hồng huyết cầu, phá hoại tế bào, tức là nó rất suy lại, thì là con người bị bệnh tật, bị nhiễm độc vân vân. Thế thì đó là cái tính chất đồng năng dị năng của nó. Do đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng, đồng tấm dị tấm, mà nó kết hợp nó thành chứ không phải cho ai hết. Cái điều hiểu như vậy đó là không còn sai lầm về tự thân, về bản ngã, thì người đó gọi là quyết từ thân kiến, không còn thân kiến. Đó là điều kiện thứ nhất. Và nói cho nó câu thì nó có cái nhược điểm là hả nêu ra cái chân lý của đạo Phật rồi á, thì lại là đã đảo cái tà kiến. Cho nên cái kiểu nói của tôi gọi là phá tài hiển chánh. Vì vậy mà hãy nói cái đó rồi lẽ ra tôi mừng được rồi, nhưng mà là chưa chịu là tôi nói là thí dụ như giờ trong các bà các cô mà ai mà với cái tôn thờ mẹ sinh mẹ độ để cứu mình đó, mình có mẹ sinh riêng đó, rồi tôn thờ cúng lại đó là sai, đó là không được thân thân kiến chưa giải quyết được đó. Mẹ sinh tức là má mình thôi, chẳng phải ai nữa đó. Nếu cúng mẹ sinh là mua đồ ngon rồi cúng má mình, bả sinh ra má mới cực khổ thật, hoặc là thay con nên ngủ bộ cũng có mẹ nào không đó hả đó. Còn mà đi cúng mà lang mang mà lại lung tung nữa là không phải rồi, cúng mẹ sinh cực rồi đó. Nó nói vậy thành ra nó hơi động chạm. Động chạm mấy cái đường mới nghe một lần đầu nghe nói chuyện này tức định quá trời. Tôi cũng mấy lúc này nó chết mà mấy thời mà gặp ông nói thử tôi được. Coi chùa nào giờ sao tôi được. Con nào cũng đổ mất hết rồi đâu. Thành ra tôi vẫn biết tôi có cái nghiệp. Kể cả kinh của tôi biết làm là cái gì á. Kinh của tôi biết là hơi lẽ là hơi hiểu chết thôi. Nói cho chân lý thôi, để cho cái người nào đó ta đủ trình độ, ta ngang bằng chân cây đó, ta hợp chân cây đó, ta nghiên cứu, ta chân chất, ta lấy thôi. Còn cái tà mình đừng có nói cái tà trong đó là phá tà như vậy, do đó cho nên sinh của tôi là nó không có chạy. Nó khổ cho nó cho nên ta biết cho, nhưng mà là không làm vậy là không chịu được. Sinh đó không chạy là mình nó đựng cái mà người ta không muốn. Biết bao nhiêu người mà chưa học được tính đó, cái gì về cái quan niệm tà kiến người ta còn nhiều lắm. Bây giờ tôi muốn bán chạy là chỉ biết cái mặt hiển tránh thôi. Còn cái phá tà đừng có động tới. Ở đây là tôi biết thể hiển tránh rồi là phá tà rồi là hiển tránh rồi là phá tà. Thế thì tôi đụng chạm không biết bao nhiêu người mà người ta đau khổ vì cái phá tà. Cho nên là xin của tôi là nếu mà không phải là người nghe học của tôi là giấu luôn. Chẳng những không nghe mà còn biết được cái này rồi còn giấu nữa không. Đó là cái nghiệp của tôi đó. Cái nghiệp mà nghèo khổ cũng do cái nghiệp đó. Nhiều người chất bác cũng do cái nghiệp đó. Biết hết, nhưng mà không nói như vậy là coi như là cái trách nhiệm vai trò của mình nó không có tác dụng bao nhiêu. Thế thì vấn đề thân kiến nha, tôi nói kỹ lại vậy nè. Để thân kiến là các người nhớ rồi. Đừng cho rằng con người này chết rồi là mất hẳn. Nếu cho rằng con người chết rồi mất hẳn không còn gì hết, đó là đoạn kiến. Cũng đừng cho rằng con người này bây giờ mình đã được quý báo cái này ăn ở là tự nhiên là giàu sang là đẹp đẽ là sức khỏe dồi dào cái này rồi sau này mình cũng vậy nữa, không phải vậy mà đời sau này có thể mình tiến hơn nữa, giàu sang đẹp đẽ hạnh phúc hơn nữa có mà cỡ này rồi là sau này trở thành ra những người nghèo cùng số khó có, thậm chí nó làm địa ngục nào gửi xuất sanh cũng có. Do đó cho nên là phải bồi dưỡng cái nhân lành mãi mãi lên chứ đừng bao giờ mà tự hào tự mãn. Không chấp cố định gọi đó là người đã loại bỏ được cái thường kiến. Thế thì là không chấp, không cho là con người dính dính, tồn tại là con người. Đó là cấm được cái thường kiến. Không cho là con người chết rồi mất hẳn là cấm được cái đoạn kiến. Thế là có được cái nhận thức như thế thì là mình chỉ từ được là biên kiếp này, cái biên là nó có hai bên, bên thường và bên đoạn. Còn cái thứ ba là cái tà kiến. Cái tà kiến này tôi xin nhắc cái đại chúng á, là khi một chút xíu là chúng ta quy đàng hoàng đến chùa hàng tháng cũng có, nhưng mà chúng ta vẫn tà kiến như thường. Là vì nếu chúng ta làm đạo, học đạo hành đạo mà chúng ta lệch đi cái lý tưởng là cái giáo lý nhân quả là chúng ta bị tà kiến như thường. Cho nói ví dụ như bây giờ các người hàng ngày bỏ tiền ra cúng nè, chúng chùa có nè, giúp đỡ người nghèo khó có nè, làm mọi thứ trong xã hội từ thiện trong xã hội có. Nhưng mà trong khi mình làm ra cái tiền bạc của cả đó để mình cúng chùa, mình giúp đỡ từ thiện xã hội đó, là mình tạo ra bằng cái cách là mua gian bán lận, là cái cách là lừa đảo, là dịch dọc, là cái cách mà làm cho xã hội như là ví dụ như là bán đồ gian đồ giả đó ha, làm cho cái là suy thoái cái nền kinh tế, rồi là tổn hại sức khỏe của nhân dân, là bán cái đồ mà phẩm chất có hại cho người ta muốn mà để làm giàu cho thiệt dư để đem cái tiền đó cúng. Cúng để hy vọng rằng là Phật trời che chở, làm phước này phước kia để cho nó tai qua nạn khỏi. Cái đó thành thật tôi nói với các chị, đừng làm cái đó cho mất công. Không ai cứu nổi các vị hết. Cúng chùa bao nhiêu cũng chúng ta cũng không cứu nguyện cho những cái tội lỗi đó mà tiêu được. Đem tiền mà cúng chùa mà giúp ngồi đài bằng hy vọng bằng cái kiểu đó là các chị đã làm vào tà kiếm rồi. Chứ đừng nói cho cái gì khác. Bởi vì như vậy là sao? Tại sao mà lạc vào tà kiến? Tôi cúng tiền rất nhiều cho xã hội, tôi cúng rất nhiều cho chùa chiền mà có tà kiến là sao? Là vì các vị không tin nhân quả, làm đồ gian đồ giả, làm đồ không có phẩm chất, mà nhất là trong đó bán thuốc tây giả, thuốc bắc giả, ha? Người ta uống là có thể là đoạn mạng chết người như không mà, mà mình nỡ làm như vậy mà mình bán cho người ta xài, người ta uống, làm đồ ăn giả như trùng không, báo chí đăng hỏng lời, đồ ăn như trùng không, meo mất nấm uống vô là chết lượng về tiêu chảy, chết người ta mà mình cứ lấy tiền. Thế thì cái đó mà đem đi cúng chùa, đem đi giúp cho xã hội là hy vọng thứ nhất là không có đâu nha. Hy vọng cái đó là thuộc về tà kiến rồi. Mà cái người không tà kiến, tức là người chánh kiến. Người chánh kiến là phải tin vào nhân quả, tin sâu lý nhân quả. Cho nên cái này khó đó, nghe thì đơn sơ vậy đó. Thân kiến, đơn kiến, tà kiến, cái chữ tà kiến nghe đơn sơ vậy đó, mà khó vô cùng. Đây rồi tôi nói thêm một cái nữa mà không nhiều người cũng không bằng lòng rồi. Ví dụ như mình đi cúng nốt ngang này kia cho nó mùa tiền các cái này mà mình đi ra tiền đi lại bà này dính nọ có kia đó để ra tiền là dâu là Phật tử đi chùa hàng tháng cũng vẫn là tà kiến thôi. Mình làm ăn thì phải cần kiệm, phải nghiêm chánh, phải giữ gìn uy tín, phải ngon nghĩa lễ chế tính mình giữ gìn cho đủ, thì tự nhiên cái uy tín mình lên làm ăn là nó có khác. Mà cái khá đó mới là cái khá thường trụ, cái khá là bằng khả năng nghị lực, bằng sức cần cù, bằng trí tuệ của mình. Cho mình đi mong mỏi cầu nguyện ở nơi đâu là không đúng. Cho nên cái đó cũng khó giữ đây nha. Vì kiến thủ là bảo thủ ý kiến. Bảo thủ ý kiến là các vị nhớ đây nè. Cái xã hội của ta lâu đời là mà không phải không nghĩ gì xã hội ta. Trên thế giới này nhiều cái tập quán, nhiều cái phong tục của mỗi một dân tộc khác nhau. Thì cái tập quán lâu đời của một dân tộc, cái đức tin của đức thời kỳ mà con người chưa có mở mang khoa học kỹ thuật, chưa phát minh, chưa cách nghĩa được những cái hiện tượng của vũ trụ. Cho nên là nó nhiều cái mê tích, nhiều cái thờ phượng cúng bái mà có cái tích mê tích gì đâu. Nhưng mà ngày nay thì người đệ tử Phật thì có nền giáo lý của Phật hết sức là công pháp, hết sức là khoa học. Mặc dù là Phật dạy mấy nghìn năm rồi mà giáo lý rất là khoa học. Khoa học ngày nay phân tích ra thì là không có cái nào mà Đức Phật bị thua, bị kẹt ở trong cái đó. Mà khoa học ngày nay phân tích ra cái gì, phát minh ra cái gì thì cái đó là coi như trong kinh Phật coi nó hết. Nhưng mà chẳng qua là cái nói cái thời kỳ đó nó chưa có cái kiểu cụ thể như là những cái vật chất bây giờ. Thì bây giờ mà phát minh ra thì nó cũng không ngoài những cái quy luật đó. Cho nên là cái này cái giáo lý của Đạo Phật là nó rất là trong sáng vậy. Cộng với thêm cái tiên tiến của khoa học kỹ thuật ngày nay thì người của thời đại phải bỏ bớt đi những cái gì bảo thủ mang tính sai lầm. Chẳng hạn như là xin có xin lô nữa này. Xin có xin lô mà bây giờ là gian dán sợ thương lôi là đời đó không đúng nữa rồi. Rồi thương lôi đời biết rằng là do sắp xếp, là do các cái luồng điện âm dương. À không tin thương lôi thì giờ tin địa mẫu có được không? Địa mẫu cũng là một thứ tin do cái trí tuệ là từ khách niệm tư tưởng của con người tổ tượng ra thôi. Chứ không có là ông thương lôi rồi không có bà địa mẫu được. Vậy mà người ta cũng còn có thể có tin như vậy. Rồi chẳng hạn như là trong là những ông trời, trời bằng cái chữ là trời là cha, đất là mẹ đó. Trong chữ đó là chữ thứ nói hố cặp cái công dân gian là nói trời cha đất mẹ mà. Thì tin như vậy là người đệ tử Phật cũng thuộc về không cổ bỏ được mình, đó là chiến thủ, là bảo thủ chiến sai lầm. Trời không phải là cha, giống như cha, đất không phải là mẹ, giống như mẹ của ta. Cha mẹ của ta sinh ra ta, nhưng mà trời không giống như cha, mà đất không giống như mẹ. Mà trời đất này là cũng là một cái hiện tượng của công ty la tàn bản thể nguyên khởi ra. Đất đó là cái gì địa đạo, các vị nhớ, cái gì sắc, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Thế rồi là chiến thủ nè, rồi giới tánh thủ, giữ giới sai lầm. Giữ giới sai lầm không cần thiết. Thế thì là cái quả của đầu hoàng không phải là khó lắm đâu. Tôi tin rằng là trong cái số của đại chúng như thế này, hồi xưa thì Phật biết từng ngày, tha tâm văn Phật nói từng ngày. Nhưng mà bây giờ thì tôi cũng không nói từng ngày được. Mà tôi tin rằng là có những người nghe đạo một thời gian rồi, người ta vượt trừ được cứu rồi. Mà mới xứng đáng là tất nhiên là ta được quả tu đầu hoàng thôi. Mà tu đầu hoàng thì không phải là cái gì nó rất lâu, cho nên mình cứ bảo cái ngày đó là người được kết nạp vào hàng thánh và dần dở của các vị thánh. Cái này vẫn còn sinh tử mà, vẫn còn sinh tử như thường, đây cũng gọi là thất lai, còn sinh tử bảy lần. Nhưng cái điều đặc biệt của quả tu đầu hoàng là nhất thiết là không đọa vào địa ngục, vào quỷ, vào thức,
và thức sạch.
Đó là quả tu đầu hoàng. Cũng như tôi đã có lần, bao nhiêu lần tôi đã nói với đại chúng, nghĩa là trong cái số đại chúng về là đâu phải người nào mà là già chết rồi cũng phải đọa địa ngục đâu. Cho nên là sợ rằng là những cái người tham gia có người tự tình quá giảng rồi là quyết định là phải rước thầy cầu nguyện, chúng nguyện lễ này lễ đó, làm cái đó cũng tốt, đó là phong tục, là tập quán của một dân tộc, không có chuyện người xa trái gì đáng tất cả. Nhưng mà không phải ngày nào cũng đọa địa ngục đâu. Và nếu như thật sự mà tự mình có cái ngon bất thiện mà tự nghĩ được thật ác mà đọa địa ngục á, thì dầu cho mấy thầy cũng đã chú nguyện cho các vị cũng không được, không chú nguyện cũng không được. Đó là phải nói thẳng vậy không? Mà các vị mà vượt trời được chứng hoặc là các vị được quả tu đạo hoàng. Còn các vị mà giữ ngủ giới cho đàng hoàng, cho trọn vẹn ngủ giới xem đến ha, đáng tận nguyện ngủ hiền chi giới, bất đọa tam đồ, tương thánh lợi sanh chi bổ, mạng xuất ưu tư. Ngày nào mà giữ tam trang ngũ thường, đó là nói thật sự chưa ạ? Ngũ thường mà cho đúng, ngũ thường ngang bằng so sánh với ngũ giới, giữ cho trọn vẹn, thì người đó không đọa tam đồ, tức là không đọa địa ngục, ngạ quỷ và chết. Chắc chắn chứ đâu có phải là đọa đó, đó là ai cũng đọa, không phải sợ vậy. Đừng có sợ thái quá, sợ cái nhân ác thì phải nên đề cao cảnh giác từng ngày từng giờ, từng giờ từng phút, từng ngày từng tháng từng năm, sợ những điều ác. Còn cái sợ mà địa ngục ngạ quỷ chúng ta sẽ làm, không phải lúc nào cũng sợ, có phạm hải mới sợ, còn không là không có phạm. Cái điều quả tôi đàng hoàng nè, quả tôi đàng hàm. Quả tôi đàng hàm thì cái quả này là ở trong dục giới này ta có chưa làm chính thần tham sân sĩ mạng ngư, ta chưa từ nặng tới nhẹ, chưa làm chính. Mà ai mà giết được cái phần nặng nhất cho tới cái phần nhẹ, từ từ cho tới được sáu phần trước, thì có gì được cái quả này, nghĩa là tham sân si mạng ngư nó chưa làm chính thần mà các vị được sáu phần. Sáu phần là tức là sáu phần nặng hơn đó, thì các vị được cái quả tôi đà hàm thôi, chứ không có cái gì gì lớn lắm đâu. Như vậy là trong cái số này cái người nào mà nhẹ vừa tham, nhẹ vừa sân, nhẹ vừa sư, đó là các vị được quả mà hàm. Cho nên hồi đó Phật thuyết pháp là người ta được quả mà hàm, được tôi đà hoàng, tôi đà hàm nhiều lắm. Lần nói cho đúng ra là cái hoàn cảnh thời kỳ Đức Phật là nó không có cái vật chất, không có những cái điều kiện, cái môi trường mà như ngày nay nó quá nó quá đủ tự nhiên, là cho người ta không tâm đam mê đắm những nó quá nhiều, cho nên là cái vật từ cái ngày nay khó hơn ngày xưa. Chứ như ngày xưa là nội cái việc mà ăn mặc ở trong đời sống đó, nó chỉ có 10 việc thôi, nó cần thiết 10 việc là đủ ăn mặc ở trong đời sống bình thường. Nhưng mà bây giờ đó khoa học văn minh tiến bộ nó làm cho đời sống của con người sẽ tới 1000 lần, chứ không phải là 10 nữa. Do đó cho nên bây giờ mà cái là lột rửa mà cổ bỏ những cái tham mê dục vọng của ngày nay đó, nó gấp 1000 lần hơn. Vì vậy cho nên là nó khó chứng đạo hơn là cái chỗ đó. Ví dụ như là cách đây là 50 năm, nó cỡ tôi còn nhỏ xíu là không biết cái trái sầu riêng, thì tôi đâu có biết thèm sầu riêng. Nhưng mà bây giờ là từ 40 năm tới giờ đây có cái giống sầu riêng ở ngoại quốc, cho nên về đây bên là Indonesia là truyền về đây, rồi cái là anh sầu riêng người nó viền rồi. Cái viền rồi tới mùa sầu riêng mà không có được sầu riêng là thấy là mình có cái mặt cảm là mình nghèo khổ hơn ta, mình không ăn được sầu riêng. Cái gì là đi. Do đó mà nó thêm ra một cái thứ phiền não là mình không ăn được sầu riêng. Và hồi xưa đó mà, hồi xưa thì đâu có ai mà có cách thức, có phao băng. Cha nó dạ, ví dụ như là trong cái tăng lương rồi nè, tăng lương hồi xưa mà Phật dạy thì rửa tư lắm, đâu có bài tất chết, đâu có bài không đa cốt gì. Mà bây giờ mà nếu mà tăng lương là nhỏ nhỏ mà thấy là không có tất chết, không có không đa, không có cốt, không có đồng hồ, quạt, sư cô rồi đó, là thấy là nó khổ. Cho nên bây giờ mà nổi được việc nổi cái đó là đã là khó rồi, chứ hồi xưa đâu có. Hồi xưa là có mà giờ là chậm một cái mưa về rồi mình mới bắt, cái nắng nóng. À cái đám nắng nó nguyên ra cái chỗ nào về định đó là bao nhiêu thời gian của ngày. Rồi cái đám nắng nó nguyên ra cái chỗ nào về định thời gian của ngày thì đâu có đồng hồ. Cho nên nào đó không có cái khổ về không có đồng hồ. Rồi mà thời gian tiến bộ hơn nữa là cái đồng hồ là cái đầu. Cái đầu là xuất lỗ. Rồi cho nó nhỏ nhất cái dưới được trên là dư lắc. À dư lắc không. Thì nó mới là giàu mới có được cái bầu vận động. Bầu vận động cho nên cái vận động hồ là cái bầu vận động. Rồi khuyết lỗ rồi là như đất rồi nó ngủ xuống rồi. Rồi thấy tới đâu mà định giờ tới đâu. Vì vậy mà hiểu như nó có cái câu thơ là đêm khuya khắc lộ canh tàn. Khắc lộ tức là do nó ngủ từng giọt. Mà trên này nó rất bao nhiêu khắc, bao nhiêu đất. Lá cây, cúc lá mà trong ngậm luôn. Là cái đồng hồ. Bây giờ là ai cũng có đồng hồ. Mà không có đồng hồ là tự thấy mình chứ. Cho nên là cái hồi xưa tu là cái đó nó dễ hơn ngày nay. Thành ra là do cái khó tu đó mà. Do cái đời nó khó tu hơn cho nên là có những cái số một con số là các vị là tăng trưởng người ta nói rằng là cái đời sau này là đời mã pháp. Chứ còn tôi thì tôi nghiên cứu là không pháp không có mạng. Không phải đời mã pháp. Mà tại vì là cái đời á, văn minh khoa học càng nhiều thì cái yêu cầu của con người càng nhiều. Mà càng nhiều thì dục vọng nhiều. Dục vọng nhiều cho nên là ngăn chừa quá giải. Cái dục vọng rất là tốn công tốn sức nhiều. Vì vậy mà nó chậm thành đạo, khó thành đạo. Cái pháp không có mạng. Cho nên ví dụ như bây giờ những cái pháp mà tôi nói cho các vị cũng như tôi nói cho tôi. Pháp nó thừa sức. Để cho người con người thành Phật chứ, cái mạng đâu? Bây giờ cái tham gia nào để làm cho con người thành Phật, cái gì biết rồi, phải vượt từ ngã và ngã sở hữu thôi. Mà như tôi đã nói ngày xưa, đời sống con người chỉ cần 10 vượt ngã sở hữu thôi. Thì người ta cần vượt 10 cái trong cái ngã sở hữu là có 10 cái thôi. Bây giờ đây nó lên tới 1.000 cái cần thiết, hoặc là 100 cũng đủ chết rồi. Hồi xưa ta chỉ cần mười mà bây giờ anh lên tâm 100 cái nhỏ sơ hữu. Thế thì là mình vượt là phải nặng hơn 90 lần. Do đó mà khó tu, chứ không phải là pháp. Tất cả những kinh điển mà tôi nói cho các vị cũng như là bản thân tôi học rồi, tôi nghiên cứu rồi, tôi thực hành, tôi nói cho các vị như rất thành thật. Nhưng mà tại vì nhỏ sơ hữu quá nhiều, và từ nhỏ sơ hữu á, nó là cái yêu cầu, cái cung phụng cho bản ngã mà. Thế thì là ngã và ngã sở hữu nó đi đôi nhau. Mà vượt từ nó khó, tất nhiên là một cái ngày thành Phật của mình còn xa vậy thôi. Chứ không có mà pháp. Do đó cho nên tôi nhắc cái đại chúng là cái từ mà pháp là có một cái số ta chủ trương, chứ không phải là kinh điển toàn bộ nói vậy đâu. Có một cái số tâm thái người ta chủ trương rằng phải trừ chánh, phải trừ chánh pháp, phải trừ tưởng pháp, phải trừ mạt. Mà pháp là do một cái số đó của một cái số người đó đồng ý chủ trương như vậy. Chứ không phải là toàn bộ các tông phái Phật giáo mà ai cũng nói có phải trừ mạt pháp, phải vậy đâu. Do đó cho nên là theo cái sự nghiên cứu của tôi ngày nay đó, tôi nghiên cứu rằng không có nói cái từ mạt pháp. Không phải là cái mạt pháp đó, tôi không đứng bên cái thẻ đó. Mà giáo pháp cho tới ngày nay, bây giờ đây nè, theo cái truyền thuyết của cái thẻ mà gọi là mạt pháp đó, thì người ta cho là năm nay là qua cái thời kỳ mạt pháp đã mấy nghìn năm rồi. Nhưng mà thật sự tôi nghiên cứu thì không có mạt gì hết. Người ta vẫn còn có thể phát ngôn phát minh chân lý mà nói cho người nghe dễ nghe hơn hồi xưa nữa cơ. Cái tên hiện đạt nghĩa là ngôn từ hiện đại hơn, dễ nghe dễ nhận hơn nữa cơ. Thế thì sao gọi là mạt được? Đáng qua là có cái là làm không nổi. Vì cái ngã to thì cái ngã sở hữu to. Ngã sở hữu quá to cho nên là việc từ không nổi thì là không thành Phật. Theo giáo lý chánh pháp không có mạng.
Là cái kết quả đó là ngài phải dùng lành hết con, tức là còn trở lại dục giới trong một lần. Còn cái quả là ngài phải dùng lành bất lai. Bất lai nghĩa là người này là không còn nặng nề, không còn bị ràng buộc nặng nề trong dục giới. Mà cái nghề này là tự tại trước vật chất, trước mọi thứ vật chất. Cho nên ở trong đời này mà có những người nào mà sống trong cái đời này mà coi thường vật chất và tự tại trước vật chất mà không tham mô tài sắc danh lợi nhé, mà tự tại trước vật chất là người đó là người A-la-hàm rồi đó. Người đó là người bất lai dục giới. Bất lai dục giới đây cũng nghĩa là không đựng là những cái thất tình lục dục ở trong cái vũ đạo của dục vọng, mà ta tự tại trước mọi thứ dục vọng, tự tại trước một cách. Cho nên là gọi là bất lai, mà bất lai thì có nghĩa là bất lai dục giới, không đựng cái gì của thực sự dục vọng nó làm được. Thì tôi cái đời này có chứ, có phải có những người như vậy, tất nhiên là có thể là nó ít hơn nhiều, ít hơn là cái người thường, chứ có. Còn cái quả thứ tư là cái quả A-la-hán. Quả A-la-hán là chúng ta có dịch là ứng cống, là sắc đặc, là vô sanh. Ứng cống là cái người này mà ai mà bất nguyện cho người đó, được lợi lắm. Là người đó, họ đi xin cái đồ ăn của đàn na tính thấy họ ăn, đàn na tính thấy phóng nguyện cho họ, rồi họ cho lại những cái giáo pháp sơn xích nắm sinh lý, thực hiện giáo pháp đó đem lại sự an như hiện tại và có thể đem lại cho cái bồ đề nước bàn trong tương lai. Vì vậy mà cái quả lỡ thì là ứng cúc rồi sát tặc. Sát tặc là những cái vụ này là đoạn từ hết cướng hoặc và tư hoặc như tôi nói lại đó, thân cướng biên cướng và cướng cũng thử giới tâm thủ. Còn tư hoặc là tham sân sư mạng ngư, cộng lại hai cái tới 10 việc thôi. Vì là việc từ tham sân sư mạng ngư, đó là việc từ được tư hoặc. Thế là người đã được qua là hả? Cho nên tôi là phát tạc là từ việc là lo giải hết những cái vật phiền não tham sân sư mạng ngư của tam giới. Và người này cũng gọi là người vô sanh. Vô sanh nghĩa là nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp, là nhìn thấy được là cái sự sanh diệt của vạn pháp là sự sanh diệt nó theo một cái quy luật vô thường, sanh trụ diệt diệt. Người này không còn đau khổ dụng vật như người phàm phu. Người phàm phu rất sợ hãi trước sự sanh lão bệnh tử. Họ người này đến sự sanh lão bệnh tử, họ thấy được cái chân lý, họ thấy được cái quy luật vô thường của vạn vật. Thành ra là sinh lão bệnh tử đối với họ nhẹ nhàng dễ dàng rồi. Thành ra gọi đó là vô sanh. Thì là những người đó mới gọi là những người kinh điển thường gọi là những người xuất ly tâm giới. Nhưng mà cái từ xuất ly tâm giới nó còn từng lầm lạc. Xuất ly tâm giới là người ta không còn bị những cái khổ dụng vật tầm thường như những người thường ở trong tam giới. Cái xuất ly tâm giới không có nghĩa là phải bay ra khỏi, bay cao nhảy xa ra khỏi tam giới. Nhưng mà vì là nhận thức được chân lý cho nên không có khổ dụng vật như những người thường ở trong tam giới. Cho nên gọi là A-la-hán là quả vị xuất ly tam giới. Thế thì cái chương này gọi là chương thanh văn, là chữ thanh văn là như vậy đó. Tôi nói nhiều như vậy để cho đại chúng thấy rằng là trên đường tu tập nó không phải là cái chuyện xa xôi như vậy, mà nó là cụ thể vậy đó. Cái quả thanh văn là cụ thể vậy đó. Do đó cho nên những người A-la-hán mà thầy trụ đức Phật là nhiều lắm, thành A-la-hán nhiều lắm, tăng thân ngũ đáo ngũ thập nhân cơ giai thị đại A-la-hán. Đức Phật như thức thật và thức pháp chỗ nào đều có 1250 vị đại A-la-hán kề cận gần gũi bên ngài. Ngoài ra các cái vị mà ở sơn gian thiền định thọ hạ sinh hành ở các nơi cũng nhiều lắm, được quả lớn cũng nhiều lắm, nghe Phật học Phật chứng quả nhiều lắm, chứ không phải là xa xôi như lúc lắm đâu. và đó là những cái quả vị mà nó thân cận, nó gần gũi với người hành đạo, có thể đạt tới đó. Mình đại chúng nhớ rằng là hành đạo có thể đạt chứng đạo thiệt đấy, chứ không phải là mơ hồ đâu. Đấy là cái tâm quả tâm đăng các sự đó là người văn tích đó, các sự thấy đâu có phải là nói chuyện mơ hồ, chứng thiệt mà giả thoát thật với cái khả năng của mình. Nếu mình phấn đấu bây giờ cái chương này đây này nha, đại chúng là để đọc nha, nhất là cố gắng mình đọc á, nó mới có lợi, chứ còn không là mua cuốn kinh là uổng tiền á. Vấn đề này là chương thứ ba là cái chương này là nói về hàng thanh văn, mà thanh văn là một cái quả như tôi vừa nói đây. Bây giờ trong hàng thanh văn này là cái vấn đề thứ nhất là vấn đề thường mà chúng ta đến đề tập đầu tiên trong vấn đề thường mà gặp gỡ bộ ông Thượng Giải Duy Ma Thật là ông Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất đối với mọi hiện đại đệ tử Phật, ông Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Ông Xá Lợi Phất chứ không phải là người thường đâu, trí tuệ đệ nhất. Nhưng mà gặp của ông Duy Ma Thật là cái trí tuệ đó nó giống như là cái ngọn đèn, giống như là cái ngọn đèn đình dầu mà so với cái bóng đèn điện vậy. Tôi đã có tâm sinh rồi, bây giờ tưởng giả Duy Ma Thật tự nghĩ rằng nghe mình nhất định nằm một mình một người và một khóc. Đức Thế Tôn là một đại từ, về nơi thế nào cũng xuất thân và xa ngờ đến thanh định, nằm một mình ở một vườn ở trong một pháp. Cái ý nghĩa đó sẽ được nguyên sư chủ và phân cách chủ ở cái phẩm sau, ở cái phẩm mà văn thù thanh định. Cho nên bắt đầu ở đây là tôi đã giới thiệu rồi đó. Ông Duy Ma Thật nằm một mình trên một giường trong một tỉnh thất mà không có người thị giả nào hết, xung quanh trong tỉnh thất không có cái gì hết, và cái giường vẫn là một giường mà nằm trước cái giường của giường hết. Đó là cái cách mà tạo ra một cái bối cảnh như thế để sau này nó biến thành ra những cái pháp rất là thâm sâu ở sau này. Mà ở đây là cho biết trước rằng là ông đã chú ý đàng hoàng nằm một mình một người trong một tỉnh thất. Và chúng tôi vẫn biết rằng Đức Thế Tôn là một bậc đại từ, về nó thế nào cũng có xa người đến làm rõ cái lợi thất đến và bảo cái lợi thất thầy hỏi với thanh bệnh tưởng giả Duy Ma Thật, chuyện ma ấy đang có bệnh. Ông có lợi thất thưa bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương cho con không xem lẫn bất nguyện như thân bệnh ma ấy. Bạch Thế Tôn, vì trước đây có một lần nọ, có một hôm nọ con đang ở trong rừng ngồi thiền với một cội cây, tình cờ ông Duy Ma Thật đến nói với con rằng, cái bà này đã chứng đọc là những người nào mà ham thường, ham tu thường để hướng duy nguyên sinh được, cái bà này hay lắm. Thường là một cái pháp môn tu phổ biến cho tất cả các pháp môn, cho toàn bộ giáo lý Phật. Theo cái sự tư duy từ hiểu của tôi trong mấy chục năm qua mà trong cái cũng là Phật đó mà, tôi thấy là cái điều đó. Tôi cho rằng thường là trong tất cả môn, trong tất cả kinh điển đều có hết, mà rồi là các tôn phái người ta chia ra từng tôn, nhưng mà dưới mắt tôi đều thấy là đều là có thường hết và phải thường. Không thường không có cách nào để mà đạt tới cái mục tiêu thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn được. Có như vậy chúng hết sức lâu để cả những cái lúc mà tôi dạy cho các trường học, thì chúng tôi nhấn mạnh về cái điểm đó. Bởi vì mấy chục năm ở trong đạo Phật của tôi, bao nhiêu bè bạn, bao nhiêu tăng ni, sự hữu tri thức, bao nhiêu người là đã đạo mà có học Phật, có học truyền ức, hẳn nào cũng có, hoặc là những nghe giảng giải cũng có, hoặc là học sâu xa, ít người có học. Mà trong đó có rất là ham tư tưởng. Mà các Phật tử cư sĩ thì tẩm nước, không có được học, không có học là hướng dẫn của sân trường ốc, không nói gì. Có học cái số học đàng hoàng, có trường ốc đàng hoàng. Nhưng mà tất cả những lớn lên rồi, thế là tự nhiên nó là mang đai trên bầu nước, chạy bầu này xuống thuyền, chạy bầu kia xuống thuyền, chạy bầu nọ xuống thuyền, rất là nguy. Cho văn tất cho rõ cho nó như cái kinh mà sẽ có lớp sinh đẳng Phật học học thôi, lớp sơ đẳng học cũng đã có rồi. Cần phải chạy xuống, cho nó cái đại kinh mà mang đại nhất nhất là 8 cái đại nhất ngộ của mình đại nhân. Để lúc giấc ngộ, thế gian vô thường, giấc ngộ như thứ, tứ đại khổ thân, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt vô dự, sinh ngữ vô chủ, tâm sự ác như thần như tội tội như sự quán sát tượng lưu sinh tử. Thế nên là thế gian này, thật ra biết là thế gian là vô thường. Mà thế gian là gần cả hữu tình thế gian, rồi vô tình thế gian. Cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh đều ở trong thế gian cả, mà hữu tình vô tình đều là phải chịu cái nghiệp vô thường cả. Đức độ thì mong manh tạm bạo, mong đức độ thì mong manh trở nước thì tạm bạo, đức độ trở nước là mong manh tạm bạo, cho nên cái mong nó sụp đất chỗ này, mong nó sụp đất chỗ kia, lỡ nó chỗ nọ là mưa đá, nước lũ, trên đất máy lũ, là chết hết xuống được mấy nhà nào đấy. Ở Lâm Phương Hồng Ngữ là sụp đất rồi lỡ cả nhà khách kho bạc rồi lũ đông dân. Rồi ở Lâm Hữu thì là cũng mưa đá là cũng bạo lực lên đó. Thế là vô thường, rất độ vô thướng là tứ đại khổ thân, thân tứ đại này là không có gì vô cả. Thân tứ đại nó lắm là khổ, là vô ngã, là bất tận thang. Vô lương là sinh diệt thay đổi, vô thường lạnh đậm. Tâm là cái nguồn ác, bởi vì nó ngữ ác, thành ra nó phát biểu ra ngoài là nó ác, rồi hành động ác. Cái mà tâm là nguồn ác, thân là cái trần tội. Người nào tôi tập tôi nói rất như vậy, là người đó lần xa người được thân tử. Thế thì được cái bài đó mà nổi cái bài đó mà thường, thường là tôi như là nó đơn giản vô cùng mà nó bật bầu trời thì đừng nó trong đó chứ. Nhưng mà người học lâu lắm, học trường ăn cơm chùa mấy chục năm rồi. Ở chùa cũng những đồ mai, rồi nó tăng, rồi chú ý, rồi thay, không có tăng bộ. Mà tất cả nghe thì chỗ này cũng chạy, chất quá ra cho một nước như chạy lại đầu tư đầu nội, thì chúng là cuối cùng rồi là không biết cái nào là thường, cái nào là không thường. Cái điều đó là cái điều đáng thu thúc vô cùng. Mình tôi muốn nói với đại chúng là vấn đề là mình biết thành hay không, mình có khả năng thành hay không. Thưa là đây này, vấn đề của mình này. Thế này, cái lợi pháp này bất tất thân người như thế, mới là người thường. Thường là người không là không phải nha. Người cũng cởi trấu trong rừng đó mà. Là lớp người của ba tầng thì nói mà nó lời như thế là gọi là người thường đâu. Những người biết người thường là thường giả không chứng mất tam thế mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là người thường. Thật sự thân tâm vẫn sinh hoạt nhưng mà cái lời đó không chứng mất tam thế. Là một người thân tâm mà không dính mắt con giới thì là rồi nương, rồi đứng, rồi nằm, rồi ngồi, rồi gọi là người hết. Đây là cái mình đại hội thường, gọi là như lai thường đó. Bây giờ thân tất thử coi dính mắt là thử nào. Sao nhớ là người? Là ba cái lãnh vực. là vương là đại lễ nó gồm có tài, sắc, danh, thực, thường. Và tà thử nộ ai tự ái ế thực đại lễ là thất tình và lục dục. Mà người nào mà sống người tâm không vướng mắc người ta đó thì gọi là người đó gọi là thân tâm không vướng, không vướng mắc không được đâu. Rồi muốn làm cho họ ta hơn, bậc thứ hai là phước mọi thứ bậc tất sám dỗ trong cả đời mà cái người này được tự tại làm chủ được đời sống của mình, không để cho sắc thân ân ngữ xúc pháp mọi thứ bậc tất trên đời này nó tác động nó lôi cuốn nó nhận quyền mình. Thế là người đó cái đời không bị vướng mắc nhận quyền ở trong cõi sắc. Và người nào còn vướng mắc bị nhận quyền ở trong bên sắc thân ân ngữ xúc, tức là còn vướng mắc ở trong cõi sắc đấy. Rồi đó là người nào thực tất, người nào tinh thần đừng có để cho sắc tâm hồn nó có những cái ý niệm mơ dẫn như là tưởng tượng. Tưởng tượng là ông này bà kia cảnh giới này cảnh giới nọ xa xôi rồi dễ đến tâm hồn rồi xuất hồn đi rồi thấy ông là gặp những thiên lôi gặp bằng những người kim mẫu gặp thái thượng lão quân gặp năm thực sư ông vân vân. Người mà thường mà bà muốn gặp những cái đó đó rất là tưởng tượng thả hồn thấy về phía tây với mặt trời lặn á, có một người bà ngồi giữa rồi văn âm bà đứng bên rồi bà đứng xuống đứng bên rồi có cảm giác cực lạc, đó là tưởng tượng bằng là thất bảo bằng là vàng rồng xuyên lên lên như pha lê đó, là tưởng tượng như vậy cho mọi người sắc giới đó mà vướng mắt ở trong trong vô sắc giới đó. Rồi thả hồn tưởng tượng là cảm giới rồi là cảnh giới đó là cảnh giới cực lạc của đức Phật Như Đà ở phương tây mà Phật chúng ta có giới thiệu cảnh giới đó. Rồi là cảnh giới đó là cảnh giới của đức Phật hưng tích của đức Phật vô vọng ở trong kinh này nói nè, nhưng mà cũng không được tưởng tượng. Tưởng tượng để mà dễ lắm tâm hồn để mà mong cầu để mà hướng dẫn xong rồi cả đó là sai hết, nhưng mà là hướng vào vô thực giới. Vô thực giới nghĩa là cơ sở là không có, hiện giờ nó có ở đây mà mình tưởng tượng nó ra, nó thực sự cái phần khái niệm trừ tượng của con người xa giờ đó gọi là xa giờ vô sắc giới. Cho nên là chúng ta đang ở cõi này nhé, mình chưa là thành này nhé, nhưng mà coi chừng người ta xâm dạng cái trong vô sắc giới rồi, hằng ngày cũng đã trong vô sắc giới. Mà hôm giờ tôi biết có một cái cô đó hôm nay là cũng gần trên 40 tuổi, khoảng gần 50 tuổi rồi đó. Hằng ngày sẽ sống trong vô sắc giới không? Cô lại cô đặt cửa đi vào vô hỏi, chứ thầy xả cho con. Những già con già nghe là người ta lấy hết cái da vừa đỏ cho con rồi. Chứ đó là vừa đỏ con rồi, thành cái lợi của con vẫn còn một chân. Rồi ta mưa lên hồn con, rước nó dưới cái chỗ mà ở chỗ lên hương thì nó có sự là thầy xả cho. Rồi người ta mưa con qua năm cái chỗ mà quan âm, mà quan âm không phải là quan âm qua lá mà là quan âm bên vệ. Ôi trời ơi, thể nói là toàn nên là lâu lâu tôi thấy tội nghiệp tôi để cho vô dùng 5 phút 10 phút vô nói toàn là cảnh quy hình không, mà là xả cho những cái nguyên văn hợp đó, mà là xả cho những cái nguyên đạo với ông này với ông kia. Như vậy là nói một cách khác là tâm hồn bị chạm thành sinh rồi, làm thành sinh về tổn tượng. Tưởng tượng lại tôi ra một khi nào mà các vị là có mà nghe là cũng vừa thất cười mà cũng vừa thất bội. Sao là vĩnh viễn? Mà mình nghĩ được đâu mà nghe mà thấy, nhưng mà cô ta thì thấy thấy. Và xã, khi các chùa lại là chú giảm, là nó xã phải người chủ vô gia tràng. Vô gia tràng, gia tràng chủ lại ra thành vĩnh viễn. Và như vậy nó nói, như vậy nó vừa chủ có thành không, nó xã nổi không, chủ không thành không. Thế là bài người ta, người ta không có cái bài là vụ, vụ này không được, phải có tiếng nói.
Thật nảy sinh và ấn phản
sau ngày Xá Lợi Phất. Thật Xá Lợi, Phất thưa Bạch Thế Tôn, sao phu con nghe những lời như thế, con lặng người ra gần như sản xuất, chẳng trả lời được. Nếu như Ma Tật câu nào, vì vậy cho nên con không dám đi thăm bệnh ông như Ma Tật. Đấy. Vì đây là học sinh những đại thừa. Thứ nhất là chứng rằng là học sinh những đại thừa. Thì cái lớp thường là thường của cái tư tưởng đại thừa. Cho nên là cũng đừng có nên mà so sánh với các cái thường khác. Rồi nói sao các cái thường khác thì giải pháp này là ở đâu giải pháp. Cũng như là nó có khác đấy. Phải biết rằng là trong cái lãnh vực của đại thừa, của tiểu thừa nó có khác nhau. Cái phần thực chữ đây này, thường là pháp năng cho mỗi đứng ở trong đạo Phật. Sa phẩm nước bàn giấu Phật bị thông quá, từ trong cơ nhận thức, họ chưa thành ra bộ thái. Từ bộ thái, xuống tới cái chỗ sáng lập tân chủ vương, từ đó mà có cái từ tâm thái. Cho nên cái này tôi nói đại chúng nhiều lần Phật giáo mà khi mà truyền ra Trung Hoa nè, gần đây cách đây mấy bữa tôi có coi được một bộ phim mà của các cái đoàn Phật tử đi hành hương ở Trung Quốc, tôi thấy được là những cái danh lam, những cái thánh tích của chùa truyền, của các cái phái thường, các cái phái tu lên Trung Quốc. Và tạm nó thấy cái đó, thấy như là đậm đó. Và cộng với cái sự tu ý biết của tôi mà từ lâu nay là tôi phối hợp lại. Và tôi nói cái này thì tất nhiên là có một người đồng ý không? Chứ trong thế gian những tư hành mà chưa ra tâm thái rõ ràng á, điều đó tôi thấy rõ ràng là nếu như giáo lý tôi lại thừa sò mất sò dữ lắm. Cho nên trên cái đường mà nguyên bỏ hai tuần băng đường ra Trung Quốc quân làm thắng cảnh, thì trong đó có một sư hỏi dù sư Trung Hoa hỏi trên đây là ở đây có một sư tử, một tử trong cái đoàn hỏi là sư hỏi với cái chùa này lấy ra được để cái này mà cái này thì chùa có sự chú không? Vì tôi nói rằng ở đây là có sự chú, ở đây là chỉ có một thường, vì đây là thường đấy, thường đây là chỉ có thường, nó không có sự chú. Thế thì là ở Trung Hoa đấy, ở Trung Nam mà thường được sự chú là thường được mật tên, chỉ có mật tên theo cái tên đó, và thầy đó, và chùa đó, và cái tên của nó mà thôi. Đại chúng nói rồi đấy. Và nó thường tên là một thường thôi, chứ không có sự chú như ở ta. Tên nào là theo tên đấy, còn cái tên nào mà chấp nhận đi theo thầy mình, mà đi theo như thức tâm, thì là học cái pháp, giáo lý vô vô thức, quán vô thức, chứ không học cái pháp, pháp không. Còn cái tên nào mà từ lực tâm, gọi là lực tâm là học vô giữ lực tâm, theo cái đó thôi chứ không có học cái pháp. Thế là Trung Hoa nó vậy, rõ rệt là nó như thế. Vì vậy là không phải tâm, tâm là tâm chủ duy, thái là dân giỏi của thầy trò mình. Nhưng thì tôi nói một ngày tôi nói cái mười mấy năm tôi đã nói với đại chúng rồi. Tôi thì học kinh nghiệm của tổ, mà tổ tổ tôi thì là kể cả ở Trung Quốc. Cái tương quan của Việt Nam ta rất là chặt chẽ, vừa Phật giáo cũng như vừa văn hóa. Vừa tôi tưởng. Nhưng mà sau mấy mươi năm mà nghiên cứu rồi, thì tôi không hoàn toàn không đồng ý với cái kiểu mà chưa tâm thái. Chưa tâm thái là tuyệt nhất. Nếu là giáo lý đại thừa là tuyệt lắm. Do đó như ngày đó có lần hỏi, có người hỏi tôi, tôi vẫn như thế là tôi là một người, là chủ tư của tôi là theo người tâm nào. Tôi nói thật chủ là chủ nhân thủ người xưa, thập bát bàn võ nghệ tôi đều sử dụng hết. Thật giáo sinh ra con bồ tâm, mà có ảnh hưởng Việt Nam tôi đều sử dụng hết. Không có tâm nào tôi bảo. không có tâm nào thì chưa cả. Với các cái đề là sáu mà tôi chấp nhận cái tâm đó không nhất là trong đoàn mà đề xuất là cái sáu đó họ chấp nhận. Chẳng hạn như tận độ tâm. Sao cho rằng là tận độ tâm là cái hệ cái môn mà cũng là cái môn tận độ. Tức là hy vọng mong đỏ cầu thân người có tận độ chứ không? Nhưng mà đó là cái nơi mà muốn đạt tới cảnh tận độ của Phật Thích Di Đà là phải là người thường người đúng. Chứ người lại có thường là vô 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 có cách nào mà tới cảnh giới nào mà gọi là cảnh giới của Đức Phật Thích Di Đà được cả. Bởi vì người đứng trong tận độ nói là tận độ chứ thì thật ra tôi tưởng theo tới cái mức mà tự cảnh Di Đà vô không tận độ mà. Từ từ tâm tịnh là tức Phật độ tịnh mà vượt tịnh Phật độ là tương tịnh sự tâm. Thế tâm tịnh là có cả Phật tương tịnh. Mà nếu có cơ thể tinh thần là xuất phát tận tâm mình. Cho nên là cái sâu mà tôi đã nói đại chúng là Phật hiện như là thân nếu toàn thân từ xứ hiện. Phật như là từ xứ hiện chứ đâu có phải là ở thân tâm với mặt trời lãng khoa đâu. Cũng như tâm ở trong tài từ xứ hiện ở chỗ nào có nước tâm là tâm, tâm hiện thôi. Bao nhiêu tử tử chỗ nó trong đều có trong nội hết. Cho nên hướng tư xuống hướng. Chứ đâu phải Phật Di Đà chỉ ở phương Tây mà trời lạnh. Đối với tư hướng là tư hướng như thế mà. Còn ngay nốt lên là sợi lạc hả? Mà nếu. Nhưng mà nốt lên là sợi lạc. Cái nốt gọi là nước trời lạnh đó. Thật quan. Gọi là khỏi thường thật quan. Thật quan chân cảnh có trung nguyện. Nó ở trong mọi. Thế ta sẽ thượng trước mắt ta đây. Ở tâm ta cận là ta thấy cái cõi này là cõi thường tập quan. Nó nghe biết là chúng tập mà như thường trước. Là mặt chúa mà như thường trước. Hết sức là yên lặng. Là tâm thoát thanh tịnh. Tâm thoát thanh tịnh mà hết sức tập tịnh. Từ ra người nào mà có cái tâm hồn thanh tịnh mà mới thấy được nó. Còn bằng không là không thấy nó. Giống như là ánh sáng mặt trời á, sáng hết sức sáng mà vẫn yên lặng hết sức yên lặng mà vẫn sáng. Từ ra mà cái nơi mà thấy được ánh sáng mặt trời là đẹp đẽ yên lặng đó là phải là người có mắt. Chứ người mù là không thấy được. Chúng tôi được là cũng như vậy. Chúng tôi đó phải có tâm hồn thanh tịnh, từ từ tâm tịnh mới tất Phật độ tịnh. Tâm có thanh tịnh mới có quả Phật, thực là thanh tịnh. Cho nên là tôi cho là pháp môn đó mà muốn thấy được cái cảnh giới được là thanh tịnh là phải thiền. Chứ còn nói thành niệm nam mô a di đà phật mà gọi là cái ngày mà nói xong mình tuyệt lạc rồi cũng bác bỏ từ đầu tới cuối, bác bỏ không có gì tình, không thể một chiêu cái mũi mà được. Cho nên là bác bỏ về cái chân lý lớn lớn như là không có chi tầm thường. Chứ còn nói nếu mà cái người nào mà cứ thở thở bằng cái niệm nam mô a di đà phật thì người đó cũng có lợi. Lại là vì nó mang sách. Bởi vì những cái người có thể là nó mang sách. Mà trong cái thời gian mà trời chết là không có làm cái gì ác được hết cả. Không có làm ác, cứ ngồi nằm 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 và tổng thân nó niệm biết là mất hơi thở rồi mai chết cho nên là mình chết rồi tâm lành thì được thôi. Nhưng mà cái đó mà là đòi thành Phật là không được, bởi vì không có trí tuệ là không thành Phật được. Mười phương ba đời của Phật phát sanh từ bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật là mẹ của ba đời của Phật. Cho nên cái người mà muốn thành Phật á, muốn nói với người Phật là phải thường văn ngô tư cơ ngô tư nghe học dữ lắm, nghe học dữ lắm rồi mà suy nghĩ là suy nghĩ là suy nghĩ rất là nhiều đó, nghe học rồi mới thiền định. Thiền định là cái kết quả là nó sinh ra trí tuệ. Vậy mà tôi cũng báo nói đại chúng là các vị phải muốn thành Phật, muốn có niệm Phật là phải phát sinh trí tuệ. Bất cứ cái môn tu nào mà không sinh trí tuệ là không phải thành Phật được. Nó là một phương tiện rất là thấp thỏi. Không có trí tuệ thì nếu người nào nhận thức công lý mà không nhận thức được công lý thì là mình đâu có được cái gì. Cho nên cái mật con á, tôi nói cái gì bị bừa, cái gì nào ham thì cứu. Cái mật con tôi không bác bỏ, Nhưng mà cái công việc mà đối với tôi mà tôi cho rằng là cái công việc của bậc tôi mà tôi không bắt bỏ đó, công việc của nó là chủ nghĩa của một cái việc là tam bậc tương ưng, là cột thân, cột miệng và cột cột ứng. Nhưng mà cột là chẳng lẽ là cái này nó cột là cái tâm đó
là giống nhau, nhưng mà người ta không gọi là lướt gì cả.
còn cái lá này á, vừa nói năm nay tôi gọi là lá năm tây, mà chú tây mới nói thật sự là chú tây gọi là ép đẹp gì đó, cũng không có ép đẹp gì cả, nhưng mà người ta nói ép đẹp thì mình cũng nói ép đẹp vậy thôi, chứ mà nói cái tên nó là đã biến cố rồi. Thì đấy là người khu vực nhỏ và mẹ cũng lớn cũng vừa học một nguyên tắc như vậy, nghe vậy nói như vậy rồi nói như vậy, mà tâm hồn của ta bên trong ta là hoàn toàn là tự cởi mở đời hết rồi. Đó là cái lợi của người học Phật rồi. Cho nên là cái duy thức con là một cái môn thường là cái duy nhất lớn là giải pháp được là duy thức là duy sự phân biệt của các anh. Nghe là giải thích rồi, từ đó mà nó phân ra sự phân biệt cho các anh sẽ thành nguyên tế sở chấp. Vì vậy cho nên các anh đau khổ dài. Các anh muốn nghe hết đau khổ không? Mơ bất như sự đau khổ là phải quên, giảm pháp là ưu thao duyên như thân khởi. Mà khi anh thấy được cái tính chất ưu thao duyên như thân khởi là thấy được chân lý của sự vật, của hiện tượng của giảm pháp. Thì nó tên là được, cái mà anh được gọi là nguyên thành thật tâm. Gọi là cái tính nguyên mãn, chân thành và thật tế, không có sai lầm nữa. Mà khi mà được nguyên thành thật tấm đời thì là phá bỏ một cái thế đời thì dàn cái bông này thấy là như thủ tên, như thủ tâm, như thủ vệ, như thủ lực, như thủ cát, như thủ ngon, như thủ quyên, như thủ giả, như thủ đan, như thủ đổ bạc, như tấm nó như vậy là như vậy thôi. Đây cho nên nguyên nhân là tâm nguyện ta lúc nào ta cũng tự ở trong cái giải pháp như vậy là như vậy. Tất cả ngôn thuyết đều là không đúng cả, đều là giả dân, đều là muốn có sẵn tất cả. Thế thì là như thức tâm là thường vừa đúng. Lập trường của các tâm thấy sử dụng đại đồng. Nghĩa là đại sáu đại đồng, nhưng mà cái chi tiết tu hành là sắc. Nói câu này có nghĩa là tôi không có bác bỏ câu nào cả. Nghĩa là bên mặt hình thức thì mỗi tâm thấy có khác, nhưng tất cả đều sử dụng cái tích lũy thường để mà phát huy hiệu quả trên đường không xuống đề 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 đề. Tôi cho rằng là câu nói nào cũng đều phát huy thường cộng vào những cái tâm chủ của mình thì mới có hiệu quả. Còn nếu như thật sự là tính tới thường, không có vận dụng thường ở trong cái tâm thái của mình thì thiệt thòi lỡ lã và kết quả rất là hạn chế, rất là nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ như tôi nói nãy, tụng chú là tụng chú không, mà niệm Phật là niệm Phật không, mà chú tuệ không có phát sanh, thì là sao mà có được vô thượng bồ đề? Cơm mà không có thường giống như ăn cơm mà không có nước, dù có được ăn nhưng mà yếu đuối hèo yếu, ngày chết chẳng còn xa. Không có nước là ngày lạc nước mà thường khủng. Người thọ tam quy mới nhớ cũng phải thật thường, có thường mới là nhớ thật, nhớ pháp và nhớ tâm, có thường mới chẳng đúng được những cái việc sai trái mình sắp làm, chẳng lẽ là thường bực tức. Chúng ta nghe nói mà thường là thường là tăng quy tăng là chẳng lẽ đâu, mà nói thường thì làm sao mà nhớ những cái chuyện mà mình phải nhớ như là nhớ bất cứ với bất đại, với bất danh, với bất ẩm tử. Cho nên phải thường là thường thấp thôi. Tu thật thường được, để hưởng phước báo nhân thân cũng phải thật thường, cũng phải tham thường. Thân tam khổ có ứng tam, ứng là cái ba là vô tha, vô sân, vô si. Mà nếu bạn có thường thì làm sao biết lúc nào nó khởi tâm tham, mà để chậm đứng ra để trở thành vô tham. Nếu lúc nào nó là sân, nó không biết lúc nào nó sân thì làm sao khởi nguyện chẳng đúng cái sân để trở thành vô sân. Nếu không có thường thì làm sao biết cái tư tưởng nào hấp áo là suy mê để mà mình biết đó, để mà mình phát khởi cái trí tuệ để chẳng đúng cái suy mê để nó trở thành vô sân. Cho nên là tôi cho là thường là phải đúng, tôi thật thường cũng phải thường. Rồi đây này, thì chúng mình rõ ràng cái này. Nếu thành tờ quý vị, nếu thành tờ là phải tu sao thường, mà sao thường là cái một chữ thôi, là lưu. Lưu là gì? Là lưu đến lưu là những cái là ngã và mãi sở lưu tài, lưu sắc, lưu dân, lưu tham dân, tham thực tham. Tham thường cái là lưu ngủ dục lạc. Chứ mình hư, mình giao lưu, mình nói xem ra cái hữu dạng. Đấy, người mà tu là cái đầu đầu lưu, mình nói xem được cái hữu dạng đó. Giao lưu với cái định dạng tầm thường, nó xem được cái hữu dạng. Rồi người đó gọi là chúng ta thiệt. Còn người muốn chúng ta thiệt là đoàn hữu thường ta là phải tu định. Định tức là thường định, tu tập định, do định tâm. Mà nó xem ra cái hữu dạng. Có người là tôi thật sự là người thân thống báo khỏi trời. Có người thống báo khỏi trời, thân thống khỏi trời vẫn khỏi trời. Người thân thống báo là tôi cũng lưu. Lưu này lưu cấp 2 là to nè. Lưu hữu. Vì lạc. Tức là lưu bỏ cái hữu lạc của cái sơ phiền. Mà nó được cái vụ lạc. Sơ phiền thì là do lưu mà được hữu lạc. Ở đây bỏ cái hữu lạc của sơ phiền. Lưu cái hữu lạc đó mà được cái vụ lạc.